rất nhiều những câu hỏi. Thì có một câu hỏi là trong kinh có cái câu là thật báo trang nghiêm độ, A Di Đà Như Lai, thần tướng hải vi trần, khắp pháp giới chư Phật. Cái câu này là một trong những câu mà chúng ta đảnh lễ Phật Di Đà. Thì trước hết, trước khi giải thích cái câu này thì Pháp Hòa cần nói cho nó hơi rộng chút để đại chúng có thể hiểu luôn cả lý và cả sự. Mỗi con người chúng ta ai cũng có ba thân. Cái thân mà chúng ta đang nhận đây, lùn cao mập ốm trắng đen gì đó, đẹp xấu, cái thân mà chúng ta đang có đây này, cái thân này gọi là báo thân. Thân này gọi là báo thân, tức là cái thân quả báo mà chúng ta đang nhận. Nhưng mà trong cái thân này chúng ta có khả năng dụng nó một cách linh động, màu nhiệm vô cùng. Quý vị đồng ý không? Mình nấu ăn cũng được, quét nhà cũng được, leo lên nóc nhà lợp mái cũng được, sơn tường cũng được. Nói chung là cái báo thân này chúng ta dụng được một cách linh động, muốn làm cái gì chúng ta cũng có thể làm được hết. Thì trường hợp đó chúng ta sử dụng cái thân thứ hai, gọi là gì? Là ứng thân hay là hóa thân đó. Ví dụ như Pháp Hòa, cái báo thân Pháp Hòa bây giờ đang ứng ở Âu Châu, không có còn ở Canada nữa. Thì mình có cái báo thân này, nhưng nếu chúng ta có biết sử dụng nó, chúng ta sử dụng báo thân này một cách màu nhiệm vô cùng. Cần nấu ăn mình nấu ăn, cần quét nhà mình quét nhà, cần làm gì mình cũng làm được hết. Vì lấy cái báo thân này chúng ta sử dụng nó, thì trường hợp trong khi mà sử dụng cái báo thân này thì chúng ta đang sử dụng cái thân thứ hai, gọi là ứng thân hay là thọ dụng thân. Nhưng mà khi làm mình có đau khổ không? Không có. Tâm mình vui vẻ bình thường. Thì trong khi mình làm việc dù có nặng nhọc, dù có khó khăn, thì chúng ta cũng vui vẻ tĩnh lặng. Lúc đó chúng ta đang sử dụng pháp thân. Pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân màu nhiệm thấm nhuần Phật pháp. Nói cho nó dễ hiểu là vậy. Còn nếu chúng ta có một người nào đó họ không có học Phật pháp gì hết á, nhưng mà họ biết rằng mình có thân này, còn tay còn chân, tại sao mình không dùng cái thân này một cách màu nhiệm đúng đắn. Cho nên làm bất cứ việc gì mình làm cũng bằng cái tâm vui vẻ, làm bằng cái tâm vui vẻ, làm bằng cái tâm hạnh phúc, thì cái lúc đó mình đang sử dụng pháp thân. Như vậy thì trong một lúc mình sử dụng báo thân, chúng ta sẵn đủ, làm đủ hết cả ba thân, là ứng thân và pháp thân. Tịnh độ của Phật, tịnh độ của chư Phật có bốn thứ tịnh độ. Một là thường tịnh quang tịnh độ, hai là thật báo trang nghiêm độ, ba là phương tiện hữu dư tịnh độ, bốn là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bây giờ quý vị tụng trong cái bài đó, quý vị sẽ thấy những cái câu tịnh độ: thường tịnh quang tịnh độ, A Di Đà Như Lai, thật tướng trang nghiêm độ, vân vân. Thì bây giờ thế nào là tịnh? Về chữ tịnh độ là gì? Tịnh độ là cõi, cái cõi đó, cái nơi chốn đó tĩnh lặng sạch sẽ của chư Phật. Cái chữ tịnh độ không phải chỉ riêng cho Phật Di Đà, bất cứ Phật nào cũng đều có tịnh độ của mình hết. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, đại chúng ngồi đây, tất cả quý vị đều có cái tịnh độ của mình. Tất cả chúng ta đều có tịnh độ của mình. Có chứ. Có những lúc mình cũng ngồi tĩnh lặng, mình cũng có sự bình an của riêng mình chứ. Hay nói một cách khác là ai cũng có một góc trời hết. Ví dụ trong nhà của mình á, cái phòng của mình ở đó, khi mình hết chuyện rồi mình trở về phòng mình thì mình cũng có thế giới của riêng mình vậy, phải không? Thì thế giới của mình, riêng mình cũng như là tịnh độ của mình vậy. Cho nên ngồi đây ai cũng có một tịnh độ của mình hết, phải không? Thì bây giờ cái tịnh độ đó chư Phật cũng có, mình cũng có. Và những giây phút nào tâm mình lặng lẽ, tĩnh lặng, sáng suốt, yên lặng nhưng mà không có mê mờ, cái đó người ta gọi là gì? Tịch quang. Chữ tịch là gì? Tịch là vắng lặng, quang là ánh sáng, là chiếu soi. Tịnh mà thường quang nghĩa là sao? Nghĩa là tĩnh lặng nhưng mà không có mê, lúc nào tâm mình cũng sáng suốt như vậy. Cho nên quý vị thấy các vị mà người ta ngồi thiền, các vị ngồi thiền người ta ngồi im lặng, người ta ngồi im lặng nhưng mà người ta có bị ngủ gục không? Người ta có bị mê mờ không? Không. Người ta ngồi im nhưng mà tâm người ta vẫn sáng suốt, biết từng cái vấn đề đang xảy ra trong tâm hành mình, đang khởi cái gì mình biết rõ như vậy. Thì lúc đó người đó đang sống bằng cái thường tịnh quan tịnh độ của họ. Có bao giờ đại chúng ngồi im vắng lặng nhưng mà lúc nào cũng tỏ biết những sự việc xung quanh của mình, cũng như những hiện khởi của tâm mình? Cái trường hợp đó gọi là gì? Gọi là tịch quang tịnh độ. Nhưng mà tịch quang là gì? Là ánh sáng vắng lặng nhưng mà không có phải lúc có lúc không, mà thường có. Cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Đó là tịnh độ thứ nhất. Và bây giờ mình kiểm cho mình có tịnh độ đó không? Có không? Có. Tức là những lúc nào mình ngồi thiền đó, mình im lặng trong tâm hồn mình đó, mà mình im lặng không có nói nhưng mà rõ ràng biết hết. Cũng giống như có vài ví dụ, những lúc quý vị nằm ngủ, tối tắt đèn nằm ngủ, mọi người ngủ hết, mình cũng nằm đó, mình chưa ngủ, nhưng mà những tiếng động, những tiếng gì xung quanh mình nghe, mình biết hết. Như vậy là trong giây phút đó cũng tạm ví dụ như là cái hình ảnh của thường tịch quan tịnh độ. Ở đây muốn nói thường tịch quan là cái tâm lặng lẽ, vì tịnh độ là cái nơi chốn ngoài cái cõi bên ngoài, chúng ta trở về được với cái bên trong của mình, mà cái đó rất là cần. Cho nên mình mới ngồi thiền mỗi ngày đó, mình mới tụng kinh niệm Phật mỗi ngày đó. Mình tụng kinh niệm Phật mỗi ngày là để cho làm sao trở về được với cái sự yên tĩnh trong lòng mình, mà đừng có xao động bởi những cái tiếng động, những cái tiếng nói bên ngoài. Bây giờ có một ví dụ nữa nè. Quý vị ngồi đây, quý vị đang nghe Pháp Hòa nói, và tâm quý vị không khởi mọi sự phân biệt gì hết, quý vị đang tĩnh tâm nghe Pháp Hòa nói. Nhưng mà nếu lỡ ai ở bên sau mình làm động, hay những cái tiếng gì xung quanh mình mà mình vẫn bình thường, mình không giống như mình nghe biết, nhưng mà không cần phải xoay qua để nhìn coi ai làm cái gì, thì giây phút đó là mình đang có được một chút xíu của thường tịnh quan tịnh độ, yên lặng mà thường sáng. Quý vị rõ được cái tịnh độ thứ nhất không? À, thường tịnh quan. Bây giờ cái tịnh độ thứ hai là gì? Là thật báo trang nghiêm độ. Thật báo là gì? Chữ báo này là cái báo thân mà nãy có bà nói đó. Tức là những quả báo mà chúng ta đang nhận đây, những cái phước mà chúng ta đang có đây, chúng ta làm nên một cái tịnh, nó ở cái tịnh độ của mình. Bây giờ có một ví dụ, đại chúng sống ở nước Đức, quý vị có nhà ở, có công việc đi làm, nói chung là cuộc sống vật chất của mình có khổ không? Không phải không có khổ, không có giàu hơn ai, không có giàu có gì hết, nhưng mà đời sống mình đầy đủ áo quần cơm ăn, nhà ở xe đi. Như vậy rõ ràng mỗi khi mình trở về nhà của mình bước vào nhà mình thấy những cái vật dụng mà chúng ta đang có, chúng ta đang sử dụng, quả là một cái phước. Trong khi đó có những người có thể cùng tuổi với mình, có thể nhỏ hơn mình hoặc có thể lớn hơn mình, đồng với mình, giờ phút này người ta còn đang ở những cái cảnh nghèo khổ. Còn nếu chúng ta sống mà chúng ta bằng lòng những cái phước mà chúng ta đang có, để chúng ta làm gì? Làm đẹp, làm an tịnh cái cõi đời mà chúng ta đang sống đây. Cái cõi này gọi là thật báo trang nghiêm. Mình nhìn lại coi, mình đâu có thiếu gì. Không chừng nếu mà nói cho đúng ra là còn dư nữa. Thí dụ bây giờ hỏi nha, mình có già mình có cần đôi giày không? Cần, cần mấy đôi? Mỗi lần mang đôi thôi chứ sao mang hai đôi. Vậy mà trong tủ lúc nào cũng 10 đôi. Mình chỉ cần một cái áo lạnh mùa đông thôi, nhưng mà trong tủ lúc nào cũng 5-7 cái. Như vậy thì rõ ràng là cái phước của chúng ta có, cái phước chúng ta có. Mà nếu chúng ta biết dụng cái phước đó, biết cảm nhận cái phước đó, thì cái phước này nó trở nên cái gì? Thật báo trang nghiêm tịnh độ của mình rồi. Cho nên á, mình không, mình nếu mà mình đợi chết để mình mới được đi về được một cõi tịnh độ nào đó lâu lắm. Bây giờ ngay trong cái thế giới chúng ta đang sống đây, chúng ta hãy cảm nhận được cái thật báo trang nghiêm tịnh độ được của mình. Có không? Có. Giống như bây giờ có vài ví dụ như là bản thân chúng ta đây, giày dép có, quần áo có, khăn nón có, thức ăn có, nhà ở có, xe cộ có, không thiếu gì hết. Phước báo quá chừng. Mà bây giờ nếu chúng ta không bằng lòng được với cái tịnh độ mà chúng ta có đây, chúng ta đang không bằng lòng với cái tịnh độ, cái hạnh phúc chúng ta có đây, thì chúng ta đợi đi đâu nữa và tìm ở đâu nữa? Cho nên rõ ràng mình có thật báo trang nghiêm tịnh độ. Rồi bây giờ cái tịnh độ thứ ba là tịnh độ phương tiện hữu dư. Này của các bậc thánh nha. Hữu dư là gì? Nghĩa là còn dư lại chứ chưa rốt ráo. Những vị như là Thanh Văn, Duyên Giác đó, các vị người ta tu, người ta bỏ được cái thấy, cái lỗi lầm do cái thấy, cái lỗi lầm do cái tư duy, nhưng mà người ta còn sót lại một số các vấn đề khác, như là trần sa hoặc và vô minh. Trần sa tức là cái phiền não nó nhỏ như là bụi, vô minh là những cái tối tâm không thấy. Bây giờ mình đây nè, mình tu cái phiền não thô thì có thể mình bỏ được, nhưng mà phiền não vi tế là có bộ còn. Quý vị hiểu vi tế không? Vi tế là nhỏ nhỏ chút chút vậy, giận đỏ mặt chửi bới chắc cũng bớt rồi, nhưng mà hờn mát còn. Ví dụ ai làm gì mình chút cái không có giận đỏ mặt tía tai như đó nữa, nhưng mà ghét thèm nói tới giận hờn hờn mát vài ngày mình còn ở đó. Nhưng mà cái giận mà mình biểu lộ ra bên ngoài chắc mình có thể bớt được, tại vì mình làm gì làm chứ cũng nghe pháp khá rồi, cũng tu nhiều rồi, nghe pháp nhiều mà giờ giận dữ quê chết. Mỗi lần mà nghe pháp nhiều mà không tu cái người nhà chọc. Có một cái anh đó, anh hay chọc vợ anh, vợ anh nghe pháp dữ lắm, nghe này có hoài không à, mà mỗi lần mà giận là bắt đầu cũng la hó lên cái ông chồng chồng, ủa thầy Pháp Hoài đi đâu rồi ta? Vậy là mình nghe thầy nhiều mà mình không tu, thầy mang tiếng nha. Mỗi lần mà anh chị đó chỉ giận lên là ông chồng hỏi ủa thầy Pháp Hoài đi đâu rồi, thầy Pháp Hoài đi đâu rồi, cái là nhắc bà vợ trở lại không. Thành thử ra hữu dư là vậy đó, tức là mình tu mặc dù những cái thô mình đoạn được, nhưng mà những cái tế chắc mình còn, phải không? Như vậy thỉnh thoảng mình có sống trong cái tịnh độ mà còn sót lại chút thôi cũng đỡ, phải không? Cũng đỡ là sao? Hồi xưa mình giận mình la hét ung sùng, bây giờ mình giận mà mình biết control, mình biết điều khiển chút xíu để cho nó tịnh. Thôi bây giờ những lúc vậy cái nó thôi, tôi bây giờ tôi đã an trụ trong phương tiện hữu dư tịnh độ của tôi. Bây giờ tôi tịch quan tôi không nổi. Thật báo là tôi có, nhưng mà giờ tôi sống với cái phương tiện hữu dư. Chữ phương tiện là gì? Là chưa phải là rốt ráo, chưa phải là cứu cánh. Bây giờ có vài ví dụ khác. Khi nào mà đại chúng nổi cơn giận, thay vì mình la, mà mình biết mỗi lần mình la là con cái nó bỏ nhà nó đi mấy bữa, mà nó đi một cái rồi là mình thì hết giận rồi mà giờ đâm lo không biết nó đi với ai, nó làm gì, lỗ quá chừng. La một tiếng giống như mình thổi nó ra khỏi cửa vậy. Mà nó ra khỏi cửa rồi đi mấy ngày luôn thì mình bắt đầu trong này mình lo. Thôi bây giờ mình đi kiếm chỗ, mình ngồi mình tĩnh lặng xuống, mình đừng có la hét nó. Lát nữa mình im lặng, mình tĩnh rồi mình nói chuyện với nó sao. Mình biết những lúc mình giận như vậy, mình đi uống ly nước lạnh, đi lại xá bàn Phật vậy đó. Tuy nó chưa có rốt ráo là người tu, nhưng mà trong lúc giận mà còn biết đi kiếm những cái đó để mà trị cái cơn giận mình cũng còn khả dĩ, còn hơn là như ngày xưa mình không biết, mình vung vẩy những cái đau khổ đó cho mình, cho người xung quanh. Giống như là quý vị niệm Phật á, quý vị lấy sâu chuỗi quý vị niệm, để trong khi mình niệm với sâu chuỗi tâm mình tĩnh lặng, tuy chưa phải là rốt ráo viên mãn hoàn toàn của sự niệm Phật, niệm Phật không cần chuỗi mà tâm vẫn tĩnh lặng, cái đó mới là số 1. Nhưng mà giờ mình chưa đạt tới chỗ đó, mình còn này nè. Rồi ví dụ bây giờ mình tụng kinh không có chuông có mỏ mình tụng được, tụng hồi nó tán loạn tùm lum, cho nên nhờ có chuông có mỏ lóc cốc vậy mình tụng, mình giữ tâm mình đều vậy. Phương tiện ví dụ như bây giờ quý vị ăn chay mà biểu ăn rau ăn tương ăn nổi, bắt đầu cuốn tàu hũ với lá rong biển rồi chiên giòn chấm nước gừng, hỏi gì vậy, cá kê chiên gừng rồi cái lấy mì trăng xé ra rồi trộn với bắp cải, hỏi gì vậy, gà xé phai không mà ví dụ vậy. Tuy những món ăn đó nếu mình đã ăn chay rồi thuần thục rồi, ngon dở hay không sao hết, ăn vẫn được, nhưng đối với những người người ta chưa thuần thục, người ta còn ăn chay mà người ta còn thèm đồ mặn là một, và người ta chưa ăn quen những cái món ăn quá đơn giản, thì mình khéo léo mình làm những món ăn cho ngon, để cho người ta ăn trong cái món ngon của chay mà tránh được cái sự sát hại, để cho bớt đi những cái bệnh tật, bớt đi những cái ý niệm sát sinh. Tuy chưa rốt ráo nhưng mà rõ ràng đây là một phương tiện tịnh độ. Hiểu được cái chỗ đó không? Những gì trong cuộc sống này chúng ta làm chỉ nhằm một mục đích độ cho cái tâm mình, độ cho cái người kia, ít nhất họ cũng trở về được với cái sự tu tập. Tuy chưa phải là cứu cánh viên mãn rốt ráo, nhưng đây cũng là một thứ tịnh độ. Cái này gọi là phương tiện hữu dư. Phương tiện thì không phải là cứu cánh, hữu dư thì còn rơi rớt lại chút. Nếu mà nói ở các bậc tu chứng á, là các bậc thanh văn duyên giác á, đoạn được cái kiến hoặc cái tư hoặc, nhưng mà chưa hết vô minh hoặc trần sa hoặc, hai cái đó nó còn ở trong các vị đó. Cho nên cái trường hợp đó gọi là phương tiện hữu dư. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói cái thực tế chút, để cho đại chúng nhận ra được cái tịnh độ của mình. Mà cái tịnh độ mà mình chết mình đi thì lâu quá, thôi giờ nói tịnh độ ngay trong cuộc sống này. Khi nào tâm mình lặng lẽ, sáng tỏ mọi việc, trường hợp đó gọi là thường tịch quan tịnh độ. Nhìn cuộc sống của mình hiện tại không thiếu gì hết, đó là do phước của mình, cho nên an vui bằng lòng chấp nhận với những cái chúng ta có, mà đặc biệt là những khi chúng ta đã nhận được những gì chúng ta có rồi, chúng ta không đua đòi quá đáng ngoài khả năng của mình, chúng ta luôn luôn sống được với cái thật báo trang nghiêm độ của mình. Và đồng thời trong cuộc sống thỉnh thoảng có những cái vấn đề phương tiện chúng ta tạm dùng để chúng ta ứng dụng tạm thời trong cuộc sống của mình, cái này gọi là phương tiện hữu dư. Như nãy giờ có một ví dụ, người tu nếu đã tâm tu ở đâu ngồi cũng tu được, nhưng bây giờ tâm mình chưa tỉnh trọn, cho nên nếu mình ngồi chỗ ồn sao tu. Các cái bậc mà thượng căn thượng trí người ta ngồi ở quán bar ta vẫn niệm Phật được, còn mình ngồi ở nhà yên lặng niệm Phật mà còn nghĩ lung tung chứ đừng nó ra tới ngoài. Thấy không? Mình chưa, cái khả năng mình chưa đủ cái khả năng là ra ngồi ở sòng bài mà vẫn niệm Phật được. Thấy không? Mình thấy người ta niệm, người ta mà ngồi chơi bài mình niệm mà mình không chừng mình dòm dòm nó đánh con đó đó, sao đánh không chừng mình còn dòm ngó theo rồi mình biểu là đánh cái kia đánh cái nọ nữa, cho mình chưa được như vậy thì phải tạm mượn những cái phương tiện như là khung cảnh ở trong chùa, như là tiếng chuông tiếng mõ, như là sông chuỗi, như là chiếc áo tràng, hoặc là ăn chay mà chúng ta còn mượn phương tiện nấu món này món nọ để cho chúng ta dễ dàng trong cái đề ăn chay. Tất cả những cái đó đều là tịnh độ hết, nhưng mà phương tiện tịnh độ. Quý vị hiểu được ba thứ tịnh độ đó rồi. Bây giờ cái tịnh độ thứ tư, theo như cái lý tịnh độ giải thích thì tịnh độ thứ tư này chính là tịnh độ của Phật Di Đà đó. Tịnh độ đó gọi là phàm thánh đồng cư. Phật Di Đà đang ở một cõi tịnh độ mà chúng ta thường gọi là Tây Phương Cực Lạc đó. Cái tịnh độ đó có cái tên nữa là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Tại sao gọi là phàm thánh đồng cư? Đức Phật A Di Đà, chư vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân thánh chúng, các vị đã ở trên cảnh giới an lạc đó rồi. Nhưng mà có những chúng sanh ở dưới này được vãng sanh về cõi đó đó. Có những chúng sanh sanh về cõi đó mà chưa có được thượng phẩm thượng sanh. Có những người còn hạ phẩm hạ sinh. Thì rõ ràng mình cũng là một chúng sanh nhưng mà được một chút công đức về cõi đó. Thì mình là người phàm mà nhập cư lên cõi thánh. Thì ở sao? Ở cõi đó gọi là phàm. Phàm là mình, thánh là các vị. Cõi tịnh độ đó pha trộn giữa hai chủng, là một là thánh, hai là phàm. Cho nên cõi tịnh độ Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc còn có cái tên nữa gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Quý vị hiểu được cái tịnh độ đó. Ở trong bốn thứ tịnh độ mà ba cái nãy Phong Hòa nói đó, là khắp hết ở đâu có thường tịch quan thật báo trang nghiêm phương tiện hữu dư, nhưng có một cái tịnh độ có cái tên là phàm thánh đồng cư tịnh độ, ý chỉ cho cõi cực lạc của Phật A Di Đà mà lâu nay chúng ta thường muốn phát nguyện sanh về đó đó, nguyện khi chết giảng sanh cực lạc đó. Cõi cực lạc có tên là phàm thánh đồng cư. Rồi bây giờ có bà nói cõi này có phàm thánh đồng cư không? Có những người tu hành miên mật, có những người còn trong cái phàm phu. Thôi thì bây giờ hôm nào đó mình buồn phiền ai đó thì mình nói cõi này là cõi phàm thánh đồng cư. Vì phàm thánh cho nên mình biết ai phàm ai thánh. Thôi thì tốt hết là gặp ai mình cũng xá, kính các vị đó là thánh đi, để mình không mang cái lỗi là gì, khinh khi, không mang một cái lỗi là coi thường người khác. Gặp ai mình cũng kính chào, vì có thể những vị đó người ta đang biểu lộ cái gì, biểu lộ cái tướng phàm để cho chúng ta tu tập. Quý vị chú ý không? Cho nên phàm thánh đồng cư cũng có thể là cõi của mình ở đây. Trên chân lý thì nói về cõi cực lạc của Phật Di Đà. Ở cái mặt thực tập thì chúng ta vẫn thấy cõi này vẫn là cõi của phàm thánh đồng cư. Bây giờ quý vị không tin, ở trong nhà mình coi. Có nhiều khi có những người tu tập đàng hoàng, nhưng mà mấy đứa con mình đôi khi nó cũng còn phàm lắm chứ. Thì bây giờ không lẽ nó phàm mình bỏ nó ra sao? Mình thì tu quá chừng, con mình thì một không biết tu gì hết đó. Ví dụ vậy là phàm thánh chung nhà nè. Nhưng mà bây giờ đâu phải vậy rồi, mình đẩy họ hết ra. Mình đã chấp nhận tạo cõi tịnh độ thì ai mình cũng phải chấp nhận hết. Phàm thánh gì mình cũng người phàm mình cũng dung vào, để nhờ đó họ hướng tâm. Cho nên các vị mà thọ mà vãng sanh về cõi cực lạc mà ở trong hạ phẩm hạ sanh tu sao, sao mà được cái phước tu vậy? Nếu như người về cõi đó chưa có thuần, chưa có được thành Phật đi, nhưng mà nhờ mỗi ngày nghe pháp, nhờ mỗi ngày nghe những lời thiện tri thức nhắc nhở, riết cũng phải tu. Cũng giống như bà ngoài, ví dụ giờ thử bây giờ quý vị vô chùa quý ở chừng tháng rồi, không muốn tụng kinh cũng phải tụng. Sáng nào cũng tụng, người ta tụng từ sáng tới chiều ngày mấy thời. Giờ không muốn ăn chay cũng có gì để ăn nữa, tại đi tới lui chỗ nào cũng thức ăn chay không. Cho nên nhờ mình biết mình còn phàm, nhưng may mắn thay mình lọt vô cõi thánh mình ở, thì từ từ các cái bậc xung quanh mình cũng thổi mình lên làm thánh nữa, tại vì người ta ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như tâm tu mình chưa vững, mình mới có một chút thấm nhỏ nhỏ thôi mà lọt xuống cái chỗ phàm mà ở thì sao? Mùng 3, mùng 7 mình cũng dính luôn. Mình không biết hút thuốc, ở chung chơi với người bạn hút thuốc, hút riết cũng phải hút. Mình không biết uống rượu mà người ta nhậu hoài mỗi ngày, rồi người ta biểu mình một ly, hai ly, uống riết chắc biết uống. Tại mình không biết nói bậy, ở gần người chuyên môn chửi thề hồi mình cũng gần, mình cũng giống nhau. Thành thử ra cái hạnh phúc là khi chúng ta là phàm nhưng mà chúng ta còn được gần bậc thiện tri thức. Cho nên đời này mình còn được cái duyên gặp được các vị thiện tri thức trong cuộc sống ha, thì mình phải biết rằng cái đó là một chút phước của mình. Còn bởi vì mình gần gũi được cái người thiện, người lành đâu phải dễ. Cho nên hồi xưa người ta nói gần sơn thì dính tai đen, gần ánh đèn thì lâu mình cũng được tỏ sáng. Mình gần cái gì thì mình lấy cái đó. Mình đi vô trong cái chỗ mà ta chuyên môn làm hương làm nhang, áo quần mình nó ít nhiều nó cũng thấm được cái mùi hương mùi nhang. Hôm nào quý vị đi ăn nhà hàng mà vô một cái nhà hàng nào một cái bút máy hút họ yếu, cái nhà bếp họ mà nấu mà nó lan cái mùi ra, ăn một ăn tiệc trong cái nhà hàng nó về, áo quần mình nó cũng tẩm cái mùi đó, tại nó hít cái mùi đó. Thì ở đâu cũng vậy, mình gần đâu thì mình sẽ chịu cái ảnh hưởng cái đó. Thì thôi bây giờ qua bốn cái câu mà tịnh độ, bốn cái chữ, bốn loại tịnh độ mà thưa với đại chúng, đại chúng nhớ nha. Thường tịnh, quan tịnh độ, ý muốn nói là sự lặng lẽ của tâm mình. Tâm mình lặng lẽ nhưng mà lúc nào trí tuệ mình vẫn sáng tỏ như vậy là thường tịnh, quan tịnh độ. Người tu mà ham vui khó tu. Thí dụ như lâu lâu tập họp đông vui vậy chứ ngày nào cũng gần gần sao tu. Phải không? Nếu mà mình tu mình chấp nhận được ở nhà một mình hay là ở chùa một mình, trong lúc không có ai hết mà mình vẫn vui với cái niềm vui tĩnh lạc như vậy đó, không có. Nếu mà mình cảm thấy trợ buồn quá để kiếm ai nói phone coi là mình biết thường tịnh của mình nó không thường hết nha. Khi nào mình ở nhà một mình dọn dẹp hoặc đọc sách hoặc là nằm nghỉ ngơi, nói chung là ở nhà một mình mà không cảm giác buồn bã gì hết, mình vẫn tĩnh lặng được như vậy, lúc đó mình biết mình có được cái tịnh độ thứ nhất là thường tịnh quan tịnh độ. Rồi lúc nào mình cũng nhận biết rằng cái phước mình có, cho nên đời sống vật chất của mình không có thiếu gì hết. Đó là mình biết rằng mình có cái tịnh độ thứ hai là gì? Thật báo trang nghiêm tịnh độ. Rồi mình biết rằng tuy những cái phiền não thô mình giảm được, nhưng mà những cái phiền não vi tế mình chưa giảm. Hay là nói cách khác là mình sống ở trong đời mình cũng còn nương vào những cái phương tiện để chúng ta tu tập tinh chuyên hơn, thì chúng ta đang ở trong tịnh độ thứ ba là gì? Phương tiện hữu dư tịnh độ. Rồi đến một cái nữa là chúng ta nhận biết xung quanh mình ai có người tốt, có người xấu, có người dễ thương, cũng có người chưa dễ thương. Chưa dễ thương thôi chứ không phải dễ ghét. Nếu mình nói ai cũng dễ ghét hết, bây giờ mình đổi chữ lại, người dễ thương và người chưa dễ thương. Nghĩa là có ngày sẽ được dễ thương. Cho nên ai hỏi Pháp Hòa làm gì phô ích khi nào, nó tôi không bao giờ, nó dài chưa. Biết đâu chừng mai mốt mình làm cho ta nói ta cười mình sao. Như là nữ ra khôn, đừng nói không, nói chưa. Giống như ai hỏi Hòa có đi Việt Nam không, nói tôi không bao giờ đi cũng được, nói tôi chưa đi. Mà thiệt 30 năm rồi chưa đi, 30 năm rồi chưa về Việt Nam. Cho nên giờ nói tôi chưa về Việt Nam, chứ mà không có nói là tôi không bao giờ về quê mình sống về, nhưng mà chưa biết lúc nào về được thôi. Cho mình nói là tôi chưa về. Thở đây cũng vậy, chúng ta nên nhớ rằng tịnh độ, tịnh là vắng lặng, độ là cái cõi, cái nơi, cái chốn, cái quốc độ đó. Ai cũng có một tịnh độ của mình, phải không? Thí dụ như bây giờ đại đại chúng mỗi người một tô bún, nhưng mà người đói bụng á ăn ngon hơn cái người no hoặc là cái người không đói lắm, đúng không? Cũng là ăn tô bún mà cái người mà ăn trọ xong ngon quá chừng quá đó, ăn mà hít hà khe ngon, tại sao? Tại đói. Như vậy thì tịnh độ của người này hoàn toàn thường tịnh, còn tịnh độ của mình no rồi bắt ăn, nể cả phải ăn nhưng mà không enjoy lắm, không thật sự thưởng thức lắm. Mà cái người đó là họ thưởng thức tới hết tô luôn, người này đang enjoy tịnh độ 100%, còn mình là tịnh độ 50%. Thì nói chung là tịnh độ là nơi chốn, chúng ta đều có tịnh độ này ở ngay trong cuộc sống của mình. Còn nếu mà giải thích theo kinh điển, những cảnh giới của chư Phật, thì chư Phật thường sống trong lặng lẽ, cái đó là thường tịnh quan. Chư Phật có phước báo cho nên cõi giới của các ngài luôn luôn trang nghiêm đẹp đẽ, đó là thật báo trang nghiêm. Những bậc thanh văn duyên giác chưa làm Phật nhưng cũng có tịnh độ của chính mình, vì các ngài tuy chưa trừ được vô minh và trần sa nghiệp phiền não, nhưng cái thô như là phiền não về cái thấy, phiền não về cái tư duy các ngài giảm được, cho nên các ngài vẫn có tịnh độ của các ngài. Bây giờ có vài ví dụ như mình tu, tuy mình chưa dám nói mình là người tu giỏi, nhưng mà từ ngày quý vị biết Phật Pháp, biết chút ít sửa đổi tâm tánh mình, quý vị có thấy nhà mình hay là bản thân mình có an lạc hơn? Đó, cái đó là gì? Là phương tiện ngũ giới. Mặc dù mình chưa rốt ráo, chưa hoàn toàn như chư Phật, nhưng mà mình có khá hơn khi mình chưa biết gì. Cái đó là phương tiện ngũ giới. Rồi từ đó chúng ta nhận ra rằng trong cái cõi giới chúng ta đang sống đây, người tốt, người xấu, người thánh, người phàm lẫn lộn, thôi thì ai chúng ta cũng kính, cung kính, trân trọng. Nhờ vậy chúng ta không có bị mất cái phước là khinh khi người khác, vì chúng ta nhận ra rằng cõi này cũng có thể gọi là gì phàm thánh đồng cư tịnh độ. Và có vài giải thích bốn cõi tịnh độ đó mà ai cũng có. Mai mốt mình nhớ là khi nào luôn gặp chuyện gì mình nhớ là mình cũng có cái tịnh độ đó, chứ không phải là không có, không phải chỉ với chư Phật.